có, thì cái gãi đầu này gọi là pháp, và cái biết gọi là tâm. À, hai cái này nó có tức không? Ngay đó, ngay trong cái gãi đầu này là cái biết, thì như vậy có phải là pháp là tâm không? À, còn thế nào là tâm là pháp? Tâm á là dâm. Còn cái thể nó là gì, quý vị trả bài coi. Thể nó là cái biết, phải không? Thì cái biết này nó có hình tướng không? Nó không hình tướng. Mà không hình tướng thì làm sao mà nó không hình tướng thì nó đâu có hiện diện, nó đâu có hiển lộ. Không hình tướng mà muốn hiện diện thì nó hiện diện, nó hiển hiện qua cái gì? Qua pháp, phải không? Nếu không có qua pháp thì nó đâu có hiển hiện. Ví dụ như thế này, khi mà quý vị nhìn lên cái bình bông này, trong này nó có cái bông màu gì? Bông màu, bông màu vàng. Rồi bông màu gì nữa? Bông màu tím. Còn lá thì lá màu gì? Lá màu xanh. Nó có cái lá mềm rồi có lá cứng không? Nó có lá cứng. À, thì tại sao mà quý vị phân biệt được rành rẽ quá vậy? Thì trước hết là nhờ con mắt mình thấy, phải không? Nhờ con mắt. Như vậy con mắt là pháp, trái hoa là pháp. Nhưng mà con mắt không có thấy được không? Không được, mà có cái biết trong đó nó mới thấy. Thì như vậy cái biết của tâm nó hiển hiện qua con mắt, phải không? Hiển hiện nhờ cái hoa này mình mới nhận ra mình có cái biết. Như vậy cái biết không hình tướng, nhờ pháp nó mới hiển hiện. Như vậy có phải là tâm là pháp không? Đó. Còn nếu tâm mà tâm không á thì mình gọi nó là tịch diệt, gọi nó là vô sanh, phải không? Nó đâu có hiển hiện, mà nó hiển hiện vào chúng ta nhận được qua cái pháp có tướng có mạo. À, như vậy đó là tâm, tức là pháp. Và thế nào gọi là tánh tướng viên dung? Thì mình mới thấy là tánh ở đây là cái biết, và tướng là các pháp hữu vi như thế này. Nó có trong nhau, nó hiện diện trong nhau, chứ nó không thể rời nhau được. Và một nhiều tự tại. Khi mà mình nói cái gì là một thì mình chỉ thấy ví dụ hoa này, ngay một cái cánh hoa, một đóa hoa như là một. Nhưng mà trong này nó có nhiều nguyên nhân, có nhiều nhân duyên nó mới thành tựu hay không, nhưng mà nó có, phải không? Một cái cánh hoa em thấy đơn giản, mình bứt một cái hoa ra mình nhìn thôi như thế này. Nhưng mà để thành được một cánh hoa màu tím này, em nghĩ trong này có cái gì trong? Nó có cái giọt nước của băng hoa tưới không? Nó có phân bón của cái con dê nào đâu trên đời nó ị ra mà bón cho nó không? Rồi nó có cái giọt mưa, có cái ánh nắng không? À, nó có cái công lao của cái người chăm sóc, của cái người cắt hái, rồi người đó đang ho, đang hen, đang cảm cúng, nó có hiện diện trong này không? Cũng có. Thì như vậy một cánh hoa nó có nhiều trong này không? Mà bây giờ mình bỏ những cái nhân duyên đó thì có cánh hoa này không? Đó, thì đó là thế giới hoa nghiêm đó. Nó trùng trùng duyên khởi. À, mà cái thế giới hoa nghiêm này nghe cũng rất vui. Là trong chúng ta, ví dụ mình đang ngồi trong phòng thì quý vị thấy ha, à, mình hít thở hoặc là khi mình ngồi thiền thì có một người nó mới xức dầu, xức dầu cái tất cả chúng ta cùng nghe không? Thì vì rằng cái mùi dầu nó có hương cho nên mình nghe, mà mình đã hít cái hơi dầu từ người đó qua thì cái hơi thở trong bụng họ ra mình có hít vô không? Có không? Có. Và nếu mà thường thường mình không nhận ra vì họ cái hơi cũng không đến nỗi nặng mùi, phải không? Đó, thành ra chúng ta mà cái hơi đó nó đã vô trong bụng họ, nó vô trong phổi họ, nó qua máu, phải không? Rồi nó đi ra, cái mình hít vô, mình hít vô cái nó qua phổi mình, nó vô trong máu mình, cái mình thở ra, cái người khác hít vô. Mà có phải trong một cái thiền đường hoặc trong phòng này chúng ta ngồi đây cũng 30 người hơn, 40 người thì mình đã hít mà đâu phải một hơi, phải không? Như vậy cô ngồi đây rất xa với là Huyền Hằng, với là Huyền Giải chẳng hạn, nhưng mà hơi thở quý vị có ở trong này không? Có, mà hơi thở này nó đã đi qua phổi, rồi nó đưa oxy vào máu, nó có ảnh hưởng như vậy. Thì ngó thì xa như vậy, nhưng mà các cái yếu tố mà mắt không thấy được nó có lẫn trong nhau không? Có, đó. Thành ra một tức nhiều, nhiều tức một. Nhưng mà khi nào mình cũng thấy là mình và người riêng rẽ, rồi cái gì cũng riêng, cho nên nó sinh chuyện. Còn khi mà mình thường sống trong cái giáo lý này, trong cái trùng trùng dương khởi của Hoa Nghiêm, thì mình mới thấy là mình là chúng sanh là mình, cái là hết chuyện. Thì khi đó cái bản ngã nó tan biến vào trong cái tất cả. Đó là những cái nét, một đôi nét của Hoa Nghiêm như vậy. Thế nên chư Phật cùng chúng sanh giao triệt. Cái tánh biết của mình với những cái tập khí của mình nó có lẫn lộn trong nhau không? Khi nào nó cũng lẫn trong nhau hết. Tịnh độ cùng uế độ dung thông. Ngay đây tâm tịnh muốn làm việc lành, mà ngay đây mà đụng tới một cái thì cũng biết tôi chứ không có vừa. Thành ra cấu nhiễm nó rất gần với những cái pháp lành của tâm mình. Mỗi pháp kia đây đều thâu nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm thế giới. Ví dụ như mình nói một hạt bụi, mà em có biết là trong kinh Đức Phật nói là mình đi trong luân hồi sanh tử, xương của mình đã chất thành núi, máu của mình đã chảy thành biển. Mà lời Phật á, có thể là dối không? Và mình ngồi đây mà mình đâu có biết là trăm ngàn vô số a tăng kỳ kiếp mà mình cứ sống đi chết lại. Thì nếu mà xương mình mà đã chất thành núi thì cái xương đó nó có tan thành bụi không? Và biết đâu những cái hạt bụi mà mình đang đạp trên đất hôm nay nó là những cái hạt bụi xương cốt mình của vô số a tăng kỳ kiếp đời trước. Nó là như vậy. Cho nên trên cái thực tế nó cũng hàm cái nghĩa như vậy. Nhập nhau tức nhau, cái từ trong người ta hay nói là tương tức tương nhập, nó lẫn trong nhau gọi là tương nhập. Nó tức có nghĩa là ngay trong, ngay cái này là cái kia, không ngại dung hợp. Vì nó hòa lẫn như vậy cho nên cái chuyện dung hợp nó không có ngăn ngại. Đủ 10 huyền môn lớp lớp không cùng gọi là pháp giới không chướng ngại. Thì cái cảnh giới này mình không đem tri thức để mình hiểu được. Và những cái điều này em biết khi mà mình nói cho người phương Tây nghe thì người ta không chấp nhận được. Người ta nói cái chuyện gì kỳ, nói không thể hiểu được. Nhưng mà em thấy ví dụ như khi mà khoa học đã tiến tới cái chỗ mà nói là vật chất, thì cái cuối cùng như ngày xưa thì người ta còn nói là điện tử, phải không? Tới bây giờ nó chỉ là sóng, là hạt thôi, là sóng là hạt. Cho nên nó rung động qua vách, qua tường gì cũng không ngăn ngại hết trơn. Thì từ những cái ngày xưa, những cái người mà họ thi triển thần thông á, em biết ở bên Ấn Độ có những cái người, người ta gọi là người Fakir, hoặc là Yogi. Yogi là chỉ chuyên về yoga thôi, nhưng mà họ luyện luôn cả những cái phép mà về định lực thần thông nữa thì gọi là những cái Fakir. Thì họ có 3, 5, 7 cái người trong cái phái đoàn Âu Tây á, họ đi qua Ấn Độ họ nghiên cứu, tại vì người ta gọi đó là xứ sở huyền bí. Thì họ mới tới những cái thất của những cái người pha kia, họ muốn nghiên cứu và họ yêu cầu thực hiện một vài cái phép để cho họ tin rằng ngoài cái thế giới hữu hình còn có cái vô hình. Thì cái vị pha kia không nói gì cả, mới nói là cho tôi mượn một cái khăn tay của ông. Thì cái ông tay này ông mới đưa ra cái khăn bu xoa, thì ông để trên bàn. Thì cái người pha kia đó mới nói là bây giờ ông muốn ngửi mùi gì? Thì cái ông tay ông nói là tôi thích ngửi mùi hoa hồng. Thì ông này ông chỉ nhắm mắt một lúc chút thôi, thì ông mới đưa cái găng khăn tay cho cái ông tay ngửi. Thì cái mùi hoa hồng không những lan tỏa từ cái hoa mà nó còn ngát cả trong phòng nữa. Rồi một lát thì ổng mới